Hôm nay chúng tôi giảng tiếp Thiền sư Việt Nam đến vị Quốc sư Thông Biện. Năm sanh không rõ, năm tịch là 1134, đời thứ 8 dòng Vua Ngôn Thông. Sư Hậu Ngô quê ở Đan Phượng, vốn con nhà họ Thích, tánh rất thông minh, lại hiểu tột tam học. Ban đầu sư đến chùa Kiết Tường tham vấn với thiền sư Viên Chiếu, thâm nhận được ý chỉ. Sau sư đến trụ tại quốc tự trong kinh đô Thăng Long, từ đó sư lấy hiệu là Trí Không. Năm thứ 5 niên hiệu Hội Phong 1096, ngày rằm tháng 2, bà Hoàng Thái Hậu phù thánh Cảm Linh Nhân, tức là bà Y Lan, đến chùa thiết lễ trai tăng. Khi đó bà hỏi các vị kỳ túc: nghĩa Phật tổ có gì hơn kém? Phật ở phương nào? Ở ở thành nào? Đến nước này từ bao giờ? Truyền đạo này ai trước ai sau? Người niệm danh hiệu Phật, người đạt tâm ấn tổ, chưa rõ ý chỉ thế nào? Mọi người đều không đáp được. Sư bèn tâu: thường trụ thế gian, không sanh không diệt, gọi là Phật. Rõ viết tâm tông của Phật, hạnh và giải tương ưng, gọi là tổ. Phật và tổ chỉ là một, bởi những kẻ lạm học, dối nói, có hơn kém mà thôi. Vả lại, Phật là giác, cái giác này xưa nay lặng lẽ, thường trụ, tất cả chúng sanh đều đồng có. Lý này chỉ vì tình trần che lấp, theo nghiệp trôi lăn, chuyển thành các cõi. Phật do lòng từ bi, cho nên thị hiện sanh ở Ấn Độ, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, ở đời nói pháp 49 năm, mở bài pháp phương tiện khiến người ngộ đạo. Đây là một thời đại hưng giáo vậy. Sắp nhập niết bàn, Phật sợ người đời lầm mắc kẹt, nên bảo ngài Văn Thù rằng: ta 49 năm chưa từng nói một chữ, sẽ bảo là có nói ư? Nhân Phật đưa cành hoa sen lên, trong hội chúng đều mờ mịt, chỉ có Tôn giả Ca Diếp chúng chiếm miệng cười. Phật biết Ca Diếp đã ngộ, bèn đem chánh pháp Nhã Tạng trao cho, đó là vị tổ thứ nhất, đây gọi là tâm tông, giáo ngoại biệt truyền vậy. Sau ngày Ma Đằng mang giáo pháp vào Lưu Hán, tổ Đạt Ma đem ý chỉ này vào nước Ngụy, nước Lương. Người truyền giáo pháp đến ngày Trí Giả ở núi Thiên Thai là Thạnh, gọi là giáo tông. Người được tông chỉ thiền đến tổ Huệ Năng ở Tàu Khê là sáng tỏ, gọi là thiền tông. Hai tông truyền vào nước Việt chúng ta đã lâu. Về giáo tông là lấy ngài Mâu Bát, Khương Tăng Hội làm đầu. Về thiền tông lấy ngài Tỳ Ni Tha Lưu Chi làm trước, ngài Vô Ngôn Thông là sau. Đây gọi là tổ của hai phái vậy. Đây là một đoạn rất là quan trọng, bởi vì những tính cách lịch sử mà người xưa ít có để ý, ngược lại với Sư Thông Biện ngài để ý rành rẽ. Đây tôi giải thích từng phần cho quý vị thấy. Như là ngài tánh rất thông minh, lại hiểu tam học. Tam học tức là giới học, định học và tuệ học, đó gọi là tam học, nghĩa là thông suốt giới định tuệ. Sau đoạn sau, khi mà bà phù thánh Cảm Linh Nhân, tức là bà Ý Lan, hỏi cái nghĩa Phật tổ có gì hơn kém, ở Phật ở phương nào, tổ ở thành nào, đến nước này từ bao giờ, truyền trao đạo này ai trước ai sau, người niệm danh hiệu Phật, người đạt tâm ấn tổ, chưa rõ ý chỉ thế nào. Đó, đưa câu hỏi ra giữa đại chúng mà ít có người đáp được. Ngài đứng ra, ngài đáp rõ ràng để cho chúng ta thấy xưa kia Ngài đã nghiên cứu rất rõ. Ngài định nghĩa Phật thường trụ thế gian, không sanh không diệt, gọi là Phật. Phật là gì? Phật là cái tánh giác thường còn, không sanh không diệt, đó gọi là Phật. Rõ biết tâm tâm của Phật, hạnh và giải tương ưng, gọi là Tổ. Đó là nghĩa Phật rồi. Bây giờ Tổ, Tổ là gì? Người thấu suốt được tâm tâm của Phật, hạnh và giải tương ưng, gọi là Tổ. Chữ hạnh, giải, quý vị hiểu cho rõ ràng. Thường thường cái người tu có khi hiểu Phật thành thục rõ ràng, biết nói rất thông thạo, gọi đó là giải. Nhưng mà hạnh thì không được. Nên là giải thì rất thông, mà hạnh thì chưa tới đâu hết. Thì như vậy gọi là hạnh giải chưa tương ưng. Còn mình nói được tới đâu, hiểu tới đâu, hành được tới đó, hai cái nó phù hợp nhau, gọi là hạnh giải tương ưng. Bởi vì sau này có nhiều người nói pháp, nói đạo thì hay, rất là hay, mà thực tế thì hành không được. Thì như vậy đó là hạnh giải không tương ưng. Mà người được hạnh giải tương ưng á mới gọi là Tổ. Như vậy thì cái người hiểu được tâm tâm của Phật, hạnh và giải đều thích hợp nhau, người đó gọi là Tổ. Rồi Phật và Tổ chỉ là một. Bởi những kẻ lạm học, dối nói, có hơn kém mà thôi. Như vậy Phật và Tổ không có khác. Tại sao? Phật giác ngộ viên mãn, chính là chỗ giác ngộ viên mãn, Ngài nói ra, Ngài chỉ ra, người nào ở trong hội nhận được cái chỗ đó, hiểu thấu được chỗ đó, thì Ngài ấn chứng người đó được làm Tổ. Như vậy thì Tổ là ngộ được cái yếu chỉ của Phật. Mà đã ngộ được yếu chỉ của Phật thì cái giác nó cũng tương đương với Phật. Cho nên gọi đó là không khác nhau. Chỉ vì chúng ta không hiểu nên nói có hơn có kém mà thôi. Đây mới giải thích thêm. Vả lại Phật là giác, cái giác này xưa nay lặng lẽ thường trụ, tất cả chúng sanh đều đồng có lý này. Chỉ vì tình trần che lấp, theo nghiệp trôi lăn, chuyển thành cát cõi. Câu này nói rõ cơ lý thiền, lý đạo. Nói lại Phật là gì? Là giác. Cái giác này từ xưa đến nay nó là thường trụ, là lặng lẽ, tất cả chúng sanh đều đồng có lý này. Phật có tánh giác, chúng ta là chúng sanh có tánh giác không? Chúng ta cũng có tánh giác. Nếu mà Phật có tánh giác, Ngài tu, Ngài khai sáng ra được ngộ đạo thì gọi là Phật. Chúng ta có tánh giác mà bỏ quên, để lu mờ thì gọi là gì? Là chúng sanh. Như vậy Phật với chúng ta đứng về thể tánh giác ngộ ai cũng có hết. Nhưng mà người đã khai thác được, sống được với cái đó là Phật. Người có mà không biết, không khai thác được gọi là chúng sanh, phải không? Như vậy cái nhìn của đạo Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng ai cũng có khả năng thành Phật, chứ không có ai là vô phần. Như vậy thì Phật là một con người có tánh giác, Ngài khai thác trước, Ngài ngộ đạo, Ngài thấy rõ thì gọi đó là Phật. Còn chúng ta cũng có tánh giác mà bỏ quên từ xưa tới giờ, lao đao lận đận trong sanh tử. Thì như vậy nếu chúng ta khai thác được đầy đủ như Phật thì chúng ta cũng được thành Phật. Còn nếu bỏ quên suốt kiếp này sang kiếp nọ thì chúng ta vẫn là gì? Vẫn là chúng sanh. Ôm của báo đi ăn mài. phải không? Đó như Khổng Tử đó, ôm của báo mà đi ăn mài, đó là gì có mà không biết, ở không biết cho nên lạnh tạnh lo đau như vậy. Như vậy thì cái nhìn của nhà thiền thấy Phật và chúng sinh có một cái chỗ bình đẳng. Bình đẳng là tánh giác. Nhưng mà chỗ không bình đẳng là chỗ nào? Là kẻ ngộ và người quên. Phải không? Quên tức là mê. Mê làm chúng sanh, ngộ thì làm Phật. Bởi vậy nên trọng tâm của đạo Phật là giác ngộ. Nếu không giác ngộ thì không thành Phật. Bởi vì cái gì chúng ta có mà bỏ quên, bây giờ nhớ lại, tìm được thì gọi đó là giác. Còn chúng ta có mà bỏ quên, mãi không biết mình có, cũng không biết ở đâu, thì đó là mê. Mê là quên chứ có gì. Như vậy thì người nhớ thì người đó được tỉnh sáng, gọi là Phật. Người mê là bị che lấp, đó là chúng sanh. Cho nên ở đây Ngài nói tất cả chúng sanh đều đồng có lý này, chỉ vì tình trần che lấp, theo nghiệp trôi lăn, chuyển thành các cõi. Đó, mấy cái chữ này là mấy chữ rất là thiết yếu. Tình trần che lấp, quý vị hiểu tình trần che lấp là sao không? Chúng ta có tánh giác, nhưng mà vì tình trần, tình đó là tâm niệm, ý niệm của chúng ta, là tâm ý niệm đó nó có cái bóng, có bóng, có hình. Khi mà chúng ta nhớ người thì có bóng người, nhớ cảnh thì có bóng cảnh, nhớ cái gì có hiện cái bóng đó, thì gọi đó là trần, cái bóng là trần. Mà trần đó là theo cái tình cảm chúng ta nó hiện. Quý vị trong tâm bình thường ngồi chơi chừng một giờ đồng hồ thì cái tình trần nó lên chừng mấy chục lần, chừng mấy chục lần. Chắc là vừa nhớ chuyện này qua xong là nhớ chuyện khác, nhớ chuyện khác qua xong nhớ chuyện khác, liên tục nhớ hoài chuyện này chuyện kia, gọi đó là tình trần che lấp. Nếu mà quý vị ngồi một giờ chỉ phẳng lặng, yên tịnh, tâm sáng, biết rõ, nghe rõ, thấy rõ mà không có một niệm tình trạng nào dấy lên, lúc đó quý vị mê là tỉnh. Mê là tỉnh à, lúc đó là tỉnh. Bởi vì không có tình trạng che lấp thì lúc đó cái tánh giác nó hiện ra là sáng. Sáng mà chúng ta thấy thì không có gì, bởi vì chúng ta quen chạy theo tình trần rồi. Mỗi khi nghĩ, quý vị nhớ người nào quen thuộc với mình, mà khi ngồi lại một mình cái nhớ người đó thì bóng người đó hiện ra, phải không? Nhớ cái món vật gì của mình thấy đau quên, nhớ lại cái nó cũng hiện cái bóng đó ra. Như vậy thì tất cả cái nhớ lại hình ảnh của sự vật đã trôi qua, cái nhớ đó gọi là tình trần. Mà nếu chúng ta ngồi thiền thì chỉ cần đòi hỏi sao? Đòi hỏi tình trần cho đừng có dấy lên. Nó không dấy lên thì nó không che, nó không che thì tánh giác hiện tiền chứ gì. Đòi có nhiêu đó à? Nhưng mà ngồi lại nó chịu yên không? Hay tình trần cũng cứ che lấp? Bởi vậy cho nên cái tu không có chuyện gì lạ là phải dẹp các tình trần để cho tâm trong sáng nó hiện đầy đủ, đó là giác. Còn bị tình trần che lấp đó thì mê. Nói rằng cái gương sáng, gương sáng là nếu cái gương sáng đó bị người ta lấy những cái mực đen, mực đỏ, mực tím, mỗi cái quẹt lên vết, quẹt lên vết, quẹt một hồi thì sao? Còn gương sáng nữa không? Thì gương nó tối, thì đó là tình trần che lấp, phải không? Còn rồi mình dùng cái nước tẩy, mình tẩy lần cho những vết mực cho nó hết, nó sạch, thì cái gì ra? Thì cái gương sáng nó hiện ra. Như vậy, cái gương sáng hiện ra khi bị tình trần che lấp với trước khi tình trần chưa che đó có khác không? Nó cũng ổn thôi, phải không? Cho nên tánh giác trước sau không hai, mà khác nhau là bị gì che lấp. Rồi hết che lấp thì gọi là giác, cái thiệt nó có sẵn rồi. Bởi vậy ai cũng là ông Phật hết trơn. Nên quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Thường Bất Khinh gặp chúng ta, Ngài nói sao? Ngài bái bái, tôi không dám khinh các Ngài, các Ngài sẽ thành Phật đó. Bởi vì các Ngài đã có cái tính giác rồi, mình chỉ cần nhớ lại thì thành Phật chứ không có gì hết á. Tôi không dám, Ngài là Bồ Tát, Ngài có giác được nhiều phần rồi, nhưng mà Ngài không dám khinh những người mê như chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì biết chúng ta có tánh giác, chưa giác thì gọi là mê. Mà gọi là mê đó chứ Ngài nào giác là cũng như Ngài hay, có thua gì đâu. Mà không thua thì có khinh bỉ sao được. Như vậy mình nếu ai thấu rõ cái điều này thì ở thế gian này mình có khinh ai không?